This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Bảo một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và chương trình Kinh tế Thị trường cùng với anh Tiến Dũng sẽ đến ngay sau đây trên làn sóng của đài. Bảo gửi lời chào đến anh Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600 gửi lời chào đến Bảo khỏe không?
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng. Hôm nay thì bây giờ ngày hôm nay nó đỡ lạnh hơn ngày hôm qua đó anh Tiến Dũng. Nắng ở ngoài đẹp lắm đó, không biết là thị trường chứng khoán của anh Tiến Dũng như thế nào, đừng nói là không đẹp nha.
Thị trường chứng khoán này là của tất cả mọi người, nhưng mà sáng ngày hôm nay Bảo thấy thời tiết rất đẹp, nhưng mà thị trường chứng khoán cũng rất nóng, nóng tức là màu đỏ đó cơ quý vị. Ở đây là xuống bây giờ dưới 25.000 điểm rồi, nhưng mà chúng ta cũng biết rằng cái thị trường chứng khoán nó lạ lắm, trong những thời điểm này lúc lên lúc xuống bất thường. Giống như ai Bảo Bảo hôm qua giống ai quên rồi, nhưng mà thôi mình
giống Bảo Bảo, giống Bảo Bảo, giống Bảo Bảo.
Đang hôm nay thì Dow Jones giảm đến 206 điểm, hiện tại là 24.874 điểm. Nasdaq thì giảm 53 điểm, hiện tại là 7.082 điểm. SP500 giảm 26 điểm, hiện tại là 2.675 điểm. Thì nốt 10 năm là 3.09%. Dầu thô thì lên được 49 xu, một thùng dầu thô là 56 đồng 98 xu. Một euro đổi được 1 đồng 13 xu, vàng thì lên được 3 đồng chẵn. Hiện tại là 1.214 đồng 60 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì hôm nay là 4.74%, tuần rồi cao nhất là 4.61%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 4.02%, tuần rồi cao nhất là 3.87%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 23.270 đồng, bán ra là 23.360 đồng. Vàng thì mua vào 36.450.000 đồng cho một lượng và bán ra là 36.550.000 đồng cho một lượng, thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì mỗi thứ năm hàng tuần thì Bộ Lao động đưa ra số người xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc. Số người xin trợ cấp thất nghiệp, con số chấm dứt vào ngày 10 tới tháng 11 đã tăng lên 2.000 người, hiện tại là 216.000 người. Con số này vẫn còn rất là thấp, kính thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì bản tin này có liên quan đến cái quần jean hiệu Levi. Wow, quần jean hiệu Levi, chúng ta biết rằng cái quần jean này đầu tiên xuất hiện trên thị trường là 145 năm trước. Khi mà thời điểm đó chúng ta biết rằng cái vàng, những người khai thác vàng ở bên California đó bắt đầu rầm rộ, thì người ta bắt đầu thiết kế ra cái quần jean này để cho những người mà cowboy, những người đi làm vàng, đào vàng đó, bận gọi là không cần giặt, bận ngày, bận đêm mà bị được bền nữa. Nhưng mà tí dụ không biết là sao 145 năm rồi mà đến bây giờ họ bắt đầu gọi là lộ diện giang hồ. Tức là không phải là tái xuất là khi nào trước đây ra rồi về ẩn vật rồi ra lại, là tái xuất cái này là lộ diện, tức là lần đầu tiên đi ra giang hồ, thưa quý vị. Và tức là ra IPO đó, chúng ta biết rằng Initial Public Offering, khi mà nó ra cái IPO này đó, thì bắt đầu họ bán đi cổ phiếu của mình. Initial Public Offering này đó là ví dụ cổ phiếu họ bán một share là bao nhiêu, một cổ phiếu bao nhiêu. Và họ cho biết rằng cái quý đầu tiên của năm 2019 họ sẽ bắt đầu ra IPO, và hiện tại bây giờ họ bắt đầu raise cái fund lên tiền khoảng 600 hoặc là 800 triệu. Tức là ai có tiền thì bắt đầu đầu tư ngay bây giờ, mình mua trước thì mình sẽ khi mà họ ra IPO rồi, cổ phiếu một là lên, hai là sập tiệm, thưa quý vị. Cái điều quan trọng thì cái value của nó có thể lên đến 5 tỷ, cái cap lên đến 5 tỷ. Cái điều quan trọng ở đây là Dũng đang đặt một cái dấu hỏi, khi mà cái này nó ra IPO thì cũng thấy cũng hứng thú lắm, cũng hấp dẫn đó. Nhưng mà cái điều, cái report mới nhất đây đó, thì cái quần jean đã giảm đến 6% khi mà cái sale của nó giảm. Không phải riêng về cái Levi, tất cả các loại quần jean, cái thưa quý vị. Vì người phụ nữ hiện tại bây giờ họ, người nam cũng vậy nữa, họ chuyển qua mặc những cái quần nó có vẻ thoải mái hơn, chẳng hạn như là leggings hay là yoga pants, nó thoải mái, nó đi đứng mà họ bận ra public bình thường, nó giống như một cái quần bình thường, không phải là trong phòng tập, tập xong rồi bận đi ra đường vòng vòng không sao hết. Mà chúng ta thấy hiện tại về người nữ họ bận cái quần yoga pant rất nhiều, làm cho cái doanh thu của quần jean nó giảm từ từ, giảm từ từ, mà từ đầu năm đến nay giảm hơn gọi là gần 7, tức là khoảng 6 mấy phần trăm. Quý vị, cái con số 6 mấy phần trăm này không phải là con số nhỏ đâu. Đối với một cái thương hiệu mà đại trà lớn như vậy đó, thì Dũng rất là trằn trọc không biết có nên đụng chạm vào cái cổ phiếu này hay không. Ngày đầu năm 2019, cái quý đầu tiên thì họ sẽ ra IPO. Quý vị nào mà muốn tham khảo thì chúng ta cũng nên tìm hiểu kỹ trước khi chúng ta mua cái cổ phiếu của quần jean Levi, thưa quý vị. Mà tin kế tiếp thì có liên quan đến Thanksgiving. Mỗi năm như vậy thì American Farm Payroll Federation họ làm một cái survey, không biết rằng người Mỹ họ sẽ trả bao nhiêu tiền để mà có con turkey trên bàn. Thì năm nay thì có thể là khoảng 48 đồng 90 xu, nhưng mà nó so với năm ngoái thì nó giảm được 22 xu. Thật sự ra giảm 22 xu không phải là lớn lắm, nhưng mà tính một cái quốc gia lớn như vậy thì 22 xu cũng là một số tiền lớn, thưa quý vị. Một con turkey thì khoảng 10 người, nếu mà 11 người chúng ta phải mua hai con dư còn lại thì làm cả, thưa quý vị. Và nói rằng năm nào cũng vậy. Và cái ALPF này đó, tức là American Farm Payroll Federation, họ làm năm nay đây là cái lần thứ 33 họ làm một cái survey, một cái thống kê là một gia đình 10 người ăn bao nhiêu tiền gà turkey. Và chúng ta cũng nhớ là ngay ngày thứ năm tới đây là cái ngày Thanksgiving đó. Cái vị nào mà đi chạy xe khoảng một tiếng trở lên đó, đi ăn tiệc của đến gia đình hay là nhà bạn bè đó, thì chúng ta đừng quên cầm theo cái điện thoại. Vì ngay cái ngày đó sẽ có thể là rất là traffic, tức là bị kẹt xe. Và Google đã ra một cái app mới gọi là cái Chief Traffic Avoider trong cái Google Maps thôi. Thì cái map đó sẽ chỉ quý vị đi cái đường nào ngắn nhất, lẹ nhất mà ít kẹt xe nhất, kính thưa quý vị. Thì nhớ không lâu thì cách đây khoảng chừng gần năm đó, Tí Dũng đi xuống Arlington mà dùng cái Google Map này, lúc mà kẹt xe đó nó chỉ Dũng đi xuyên qua một cái nghĩa địa, kính thưa quý vị. Mà công nhận cái Google Map này nó kinh dị thiệt, nó chỉ đi qua nghĩa địa luôn mà đi nhờ cái đường như vậy mà không kẹt xe. Phải nói rằng cái Google Map này really good, quý vị nhớ sử dụng nó. Mặc dù cái đường đó đi được, không có gì là phạm luật hết, tại vì đường nghĩa địa vẫn là đường xe chạy thôi. Nhưng mà không ngờ nó chỉ đi được đó, Dũng từ đó là nể cái Google Map này luôn. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến cái US Postal Service. Riêng về cái năm 2018 này chưa hết, mà họ đã thông báo họ lỗ gần 4 tỷ. Mặc dù cái doanh thu vẫn tăng lên và cái package mà delivery vẫn tăng lên, nhưng mà tại sao lỗ? Chúng ta nhớ không lâu thì khi mà Tổng thống Donald Trump nói về cái bưu chính của Hoa Kỳ đã bị Amazon lợi dụng rất nhiều, dùng những cái service của bưu điện gửi hàng đi mà cái giá rất rẻ. Thật sự ra thì tổng số doanh thu của năm 2018 là 70.6 tỷ. So với năm ngoái thì nó tăng hơn 10%. Vậy thì tại sao mà lỗ? Năm ngoái lỗ 1 tỷ 2, năm nay lỗ 3 tỷ 9, nó hơn gấp 3 lần. Lý do vì khi mà cho biết được thì cái tiền thứ nhất là tiền lương của nhân viên được tăng lên, cái raise in pay. Cái thứ hai là benefit cải thiện tốt hơn. Chẳng hạn như trước đây cái insurance của họ như thế nào, bây giờ họ muốn tốt hơn, tiền nghỉ vacation được nhiều hơn, tiền sick day được nhiều hơn, vân vân. Rồi cái impact thứ ba là higher transport cost. Chúng ta biết rằng dạo gần đây thì bưu chính của Hoa Kỳ đã cải thiện đổi xe mới rất nhiều. Và những cái xe này đã cost hàng tỷ Mỹ Kim, thưa quý vị. Và cái impact thứ tư đó là cái gas price. Dạo từ đầu năm cho đến nay thì có lúc xăng xuống, có lúc xăng lên, và dạo này nó lên liên tục thì làm cho cái sự lỗ lã lại tăng lên. Nhưng mà hy vọng họ không lên giá vào những ngày sắp tới, kính thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng nhưng mà cũng rất là quan trọng. Ví dụ xin lỗi trước nếu có đụng chạm với cái doanh nghiệp nào, cơ sở thương mại nào hay là một cái service nào thì Dũng cũng xin lỗi trước, vì cái bản tin này thì Dũng phải cần đưa ra vì Hoa Kỳ cảnh cáo trên toàn quốc chứ không phải riêng về ở Texas, cái thưa Việt. Một người phụ nữ ở Texas, cô này tên là cô Laura. Cô đã đi qua bên Mễ Tây Cơ, một cái thành phố Warren, để mà sửa sắc đẹp, tức là plastic surgery. Thì khi mà cô qua đó rồi, cái procedure này, nếu mà so ra một cái gọi là sửa mũi đó, thì nó rẻ hơn ở Mỹ rất nhiều lần. Và cô đã đi qua bên đó, sau khi đã người bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ này đã chích thuốc mê đó, rồi chuẩn bị phẫu thuật, thì cô này, cái tim cô bị ngừng đập. Và cô ngừng đập như vậy thì họ ngưng lại, họ không giải phẫu, họ close lại. Thì khi mà cái cô này tim ngừng đập thì người ta đã chuyển cô vào một cái bệnh viện ở bên Mỹ Tây Cơ, bên Mexico. Và cô nằm ở đây 6 ngày. Và khi mà bác sĩ ở đây nói rằng không được nữa vì cái brain của cô bắt đầu nó swelling up. Và sau khi làm thủ tục thì cô được chuyển ngược lại Hoa Kỳ. Hiện tại bây giờ thì cô Laura này vẫn nằm trong gọi là life support, nằm trong bệnh viện và life support. Và gia đình của cô nói rằng cô không có bảo hiểm, hay là có bảo hiểm nhưng bảo hiểm nó không có cover những cái việc mà xảy ra ở overseas. Và hiện tại gia đình đang raise cái fund là khoảng 150.000 để cover những ngày cô nằm ở bệnh viện. Cái điều thứ nhất là chính phủ Hoa Kỳ đưa ra một cái thông điệp rất là rõ ràng, cảnh cáo những người dân Hoa Kỳ, quý vị muốn đi qua Việt Nam, đi qua Thái Lan, đi qua Mexico, hay là thậm chí đi qua Hàn Quốc, quý vị phải think twice, nghĩ, suy nghĩ thiệt là kỹ, ngồi xuống suy nghĩ thiệt là kỹ. Thứ nhất, nếu trường hợp, thứ nhất là vì hỏi là người bác sĩ đó có đáng tin cậy hay không. Ok, Dũng thường nhắc quý vị đó, gọi là đừng có tin vội khi chúng ta nghe những gì, nhưng mà chúng ta phải thấy, chúng ta phải tìm hiểu. Chúng ta nghe không có đủ, nghe là tốt đó để biết được, nhưng mà chúng ta phải tìm hiểu thiệt kỹ. Thứ nhất là chúng ta tìm hiểu người bác sĩ đó như thế nào, cái review của họ như thế nào. Cái thứ hai, quý vị đi ra ngoài nước ngoài để mà giải phẫu thẩm mỹ, quý vị có insurance cover cho quý vị overseas hay không? Chẳng hạn như cái cô Laura này bị trường hợp như vậy, thì khi trở về Hoa Kỳ thì Hoa Kỳ cái insurance của cô không có cover, vì cô không có cover overseas. Những cái trường hợp bị ở nước ngoài như vậy, đặc biệt về giải phẫu thẩm mỹ nữa, thì cô phải bỏ tiền túi rất nhiều của thư viện. Nhớ cái điều đó, chúng ta phải mua một cái package như thế nào để mà ra nước ngoài. Rồi nhiều cái rủi ro nữa, khi mà chúng ta như cái bệnh án quý vị đó, chúng ta biết là người Mỹ có rất nhiều người bị gây mê, họ bị phản ứng. Như cái cô Laura này thì cái bệnh án của cô thì hình như là cái bác sĩ kia không có biết là cô bị gây mê, là bị dị ứng vì thuốc gây mê chẳng hạn như vậy, thì họ đã dùng loại khác. Những cái điều rắc rối rất dễ xảy ra khi mà quý vị đi giải phẫu thẩm mỹ nước ngoài. Thì cũng khuyến khích quý vị rằng khi mà chúng ta chuẩn bị đi giải phẫu thẩm mỹ ở nước ngoài thì chúng ta phải tìm hiểu thiệt là kỹ những cái chuyện mà rủi ro có thể xảy ra. Và cái mà cuối cùng Dũng khuyên đó, thôi giữ gì đi cho nó lành, mình đừng có giải phẫu gì nó nguy hiểm quá các quý vị. Trở lại Bảo.
Bảo Bảo cũng tính nói vậy đó anh Tiến Dũng. Trời cho sao thì mình nhận vậy đi. Tại vì nhưng mà bây giờ thì cái công nghệ mà make up á, nó cũng tiến bộ rất là nhiều lắm. Nếu mà mũi mình có sẹp á thì mình make up, mình đi đâu mình make up, nó có cái cách để mà mình làm cho cái sống mũi mình nó cao lên, thì như vậy nó an toàn hơn cho mình rất là nhiều. Rồi mắt của mình mà có nhỏ đó thì mình gắn mi hay là gì lên á, làm con mắt mình nó cũng nhìn cũng to ra. Nhưng mà mình thử mình tìm hiểu về cái vấn đề mà make up đi, mình sẽ thấy á nó cũng hay lắm. Cho nên là những cái lúc mà mình cần dùng thì mình sử dụng như vậy thì nó an toàn hơn cho mình rất là nhiều. Cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều. Không biết là Bảo nói gì anh Tiến Dũng là phái nam có đồng ý không ta?
Thật sự thì mỗi người nam có một cái nhận xét khác nhau. Chẳng hạn như Tiến Dũng nghĩ người vợ thì luôn luôn là muốn người chồng mình hãnh diện khi mà ở cái nơi đông người, đúng không? public ai cũng vậy, giờ mặt thiệt đẹp, thiệt là sang, mặt thiệt là sáng, vân vân. Nhưng mà Tiến Dũng thấy có nhiều người rất đẹp, rất sang, nhưng mà cái thái độ cử chỉ của mình ở nơi công cộng mà không có được tốt thì người chồng cũng sẽ bị đánh giá thôi. Mặc dù ăn mặc rất thường, mặt mày cũng là không có được xấu, không có tệ lắm, cũng make up nhẹ nhẹ, nhưng mà cái cách đối xử của một cái chỗ đông người đó của người vợ nó rất là quan trọng. Cái thưa quý vị nên học những cái cách đó thì nó đẹp hơn cái cách mà vì ăn mặc thiệt sang, hoặc là nói chung là mình bề ngoài quá thì nó cũng tốt thôi, nhưng mà chúng ta phải thêm cái thái độ nữa. Người ta nói là gì, cái nết hả, cái nết đánh chết
cái đẹp, nết đánh chết cái đẹp
đó. Thì Tiểu nghĩ rằng cái người phụ nữ mà đẹp để cho chồng mình hãnh diện, nhưng mà cái chồng hãnh diện nhất là người phụ nữ có một cái thái độ thiết là hay ở một cái nơi công cộng thì người chồng càng hãnh diện hơn. Cảm ơn Bảo rất nhiều, cảm ơn quý vị, và không quên chú vị có một ngày thứ năm vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.